จาระระอเดตัมมิตัมโมดาตวะ
นะโมตัสสะ
sắp xong cái chương thứ nhất, cái phẩm thứ nhất của cái kinh này, hơn cả 5 tháng rồi mà giảng kinh là mới chưa xong chương một nữa. Cái gì thấy nó mình giảng nó chi tiết độ chừng nào. Đây là lần đầu tiên mà giảng cái kinh là nó chu đáo như vậy. Cái kinh này rất là nổi tiếng và rất là thịnh hành, đều cái sự hiểu kinh này không được cặn kẽ như mình nghiên cứu cả tháng của vừa qua đâu. Cái người Bà La Môn, nữ Bà La Môn hay bà mơ nhờ thực lực của Phật mà được bay tới, bay mộng thấy được cái cảnh của cái địa ngục, thấy khổ dễ sợ. Rồi cái bà mới thấy cảnh giới đó, bà mới trở về lại, tỉnh lại, mới thức tỉnh, mới thấy được cái cực khổ của cái nhiều địa ngục kinh hoàng. Sau khi thấy mẹ bà có thể cực khổ trong cái địa ngục, cái này hay đấy, cái này hay dễ sợ, Phật cũng giả kinh là khéo léo dễ sợ. Cái bà này, cái bà La Môn này, bà rất là thương mẹ bà. Lúc mẹ bà có đời một tháng, bà biết là bà theo tìm Phật pháp, là bà tìm theo Phật pháp bà hiểu, thì mẹ bà đang bị đọa, sẽ bị đọa, là bà có những cái tà khí, có những cái thói xấu rất là mạnh. Ok, bà nghĩ rằng mẹ bà sẽ đọa vào nhiều. Thì đúng như vậy, là rõ ràng mẹ bà khi mà chết là bị rớt đọa nhiều. Ok, nhờ cái thần lực của Phật Phật mới cho bà tới cái địa ngục để thấy được cái cảnh giới đau. Ok, thì bà chỉ thấy cảnh giới đau khổ của người địa ngục thôi, bà không thấy cảnh giới đau khổ của người mẹ. Tại vì nếu như bà đã đích thân thấy cảnh mẹ bà đang khổ trong địa ngục, tôi tin chắc là bà sẽ thất điên bạc đạo. Bà cũng một người lý trí. Thì bà thấy cảnh khổ trong địa ngục, bà mới suy ra mẹ bà qua cảnh giới khổ như vậy. Khi bà về lại, bà đủ sáng suốt, đủ bình tĩnh, bà nói: à, tôi thấy cảnh mẹ tôi khổ, đã qua cái khổ như vậy. Mặc dù chưa thấy bà đích thân khổ như vậy, để thấy người ta khổ như vậy rồi, biết bà gặp cái khổ như vậy rồi, bà rất cảm động. Okay. Nên bà mới phát tâm, đại tâm, bà nói là nếu mẹ tôi bị không muốn mẹ tôi khổ như vậy, thì tôi không muốn tất cả chúng sanh, mẹ tất cả chúng sanh đều bị khổ như vậy. Vì vậy bà mới phát cái đạo này, giúp đỡ hết tất cả, cứu khổ hết tất cả những mẹ, gia đình chúng sanh. Hỏi. Cái này là biểu tượng cho cái tình thương giữa cha mẹ với con, nhất là con gái với người mẹ, tình thương nó tình cảm nó đang nồng nàn hơn tình cảm người cha. Thành họ cái này là cái chuyện này chỉ biểu tượng cho cái sự liên hệ rất chặt chẽ, tình thương giữa cha với cháu, về con với cha mẹ. Cái gì là người có cơ hội tu, ngược lại cái người Bà La Môn không có cơ hội tu như quý vị đây lên. Còn cái này là cái người này thì không có tu, cái bà nữ Bà La Môn thì bà không có tu hành hết. Ngược lại như mình có cơ hội mình nhìn Phật, mình nghe giảng kinh học, bà này gặp cái cảnh trở cực khổ như địa ngục, cái bà phát triển và phát cái tâm Bồ Tát này. Như vậy mình nên bất chấp là hết nói gương rồi. Bây giờ qua cái chương thứ nhì, cái phẩm thứ nhì là thân phân hóa
quy tụ lại. Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát, thì quý vị đã biết rồi, ngài này thiệt ra là Phật hóa thần chứ gì hết. Thì ngài đã phá cái vô minh của ngài rồi, và chứng được cái pháp thân kia. Mình được cái pháp thân rồi, mình có đại thân không, mình phân thân ra tất cả pháp hiệu, tất cả cái vũ trụ này, mà mình độ chúng sanh. Lý do mà những người Bồ Tát ta phân thân ra, ta biến ra biết bao nhiêu vạn thân là gì? Cái mục đích đầu tiên của họ là để tới cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Khi mà có những hóa thân để làm gì, việc đầu tiên họ là họ cúng dường chư Phật, sau họ mới cứu độ chúng sanh. Tại sao? Ông hỏi em lại với Phật đâu cần cúng dường đâu. Biết ơn là gì? Em tin là hay dễ sợ tại những cái quan, những cái chuyện đó nó thông thường, nó tầm thường như vậy, thiệt ra nó hàm chứa những cái giáo lý mà rất sâu xa của đạo Phật. Họ có thần thông để làm gì? Để bảo hiểm. Thế hay vậy sao? Thần thông là làm gì? Thần thông phải để làm nổi tiếng và xây thế giới, hoặc là làm để sung sướng. Thần thông để tới cùng. Cái thần thông như vậy là một pháp thân thôi. Xong rồi, như cái tháp thân là giống như cái mặt trăng vậy. Còn những cái hóa thân là giống như cái phân thân, là giống như là những cái nước trên thế giới này, thì trăng trồi thì cái phân thân nó biến tới tất cả, khắp tất cả, rồi là có nước nữa, là hóa thân này. À, như cái tề thiên đại thánh đó, hỏi tề thiên lấy cái lông đó thổi một cái biến cả đủ thứ. Cái này phải là chuyện hời hợt nha. Cái những họ chỉ hóa thân ra là có nhân duyên hóa thân thôi, chứ không phải là cơ khơi hóa thân đâu. Con ngồi đó chắc mình hóa thân tới qua nâng lên quay đánh tennis. Chứ thật ra cái hóa thân là tại vì mình tạo nhân duyên hóa thân, tại vì cái phước mình cái chín rồi, và hóa thân tới để cứu. Thành ra Phật Bồ Tát hay cái sợ thấy mình chín rồi mới tới giúp, chứ không phải ngồi hơi khơi.
Tại sao ngày nào có hóa thân ở đây? Mình đâu có gì quan trọng đâu, chưa đủ đòi.
307 khi ấy những phân thân của Địa Tạng Bồ Tát và trăm ngàn vạn đức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng a tăng kỳ thế giới có địa ngục, đều đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung do thần lực của Đức Thế Tôn mà từ bổn phương xứ, cùng ngàn vạn ức na do tha người đã thoát khỏi nghiệp đạo, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Họ nhờ Địa Tạng Bồ Tát giao hoa mà đối với vô thượng chánh đẳng giác đã vĩnh viễn không còn thoái chuyển. Những người này từ lâu xa kiếp đã lưu lạc sinh tử trong lục đạo, họ khổ không một tạm nghỉ. Nay nhờ từ bi quảng đại và thệ nguyện thầm sâu của Địa Tạng Bồ Tát mà họ đắc chứng đạo quả. Khi đến Đao Lợi, tâm hoài dũng dược, chiêm ngưỡng Như Lai mắt không tạm rời. We on slide 308. Phân thân là gì? Phân thân là đem từ bắt đầu phần này, cái chương này là nếu mà đến những cái phân thân mà từ những thế giới khác nhau mà tới tụ tập lại cái cung trời Đao Lợi này là chóng mặt rồi. Thế giới nó nhiều, nên nó nghĩ là biết bao nhiêu thế giới khác ngoài thế giới của mình, ta bà khỏi tháp bà này, nó đến không thể tưởng được. Mà thế giới đó nó có địa ngục, có thế giới có địa ngục, có thế giới không có địa ngục,
cái thế giới
mà có địa ngục đó là một cái phân thân mười điểm vị đàn Bồ Tát, là từ cái chỗ đó bay về cung trời đạo lợi để đi Phật.
Thấy cái
phạm vi nó rộng dễ sợ.
Cái thế giới mình quen mình đối chiến với nhau là mấy vấn đề gia đình của mình, cuộc sống của mình, cái nước Mỹ này hoặc là cái tổ quốc khác thôi. Còn mình đâu có ngờ rằng đây chỉ là mới một cái phạm vi rất nhỏ trong cái quả tam bàn, quả tam bàn còn có vô lượng vô số cái thế giới khác. Ok, khi mình nghe giảng kinh giúp mình có đổi cái tầm mắt của mình, thì nó rộng dễ sợ. Số 1309, địa ngục á, nó khổ dễ sợ lắm. Muốn đi đâu đi, mình tới địa ngục. Tôi hy vọng quý vị không bao giờ đọa địa ngục hết. Chính vì có cực khổ như vậy, thành mới đi tràn của khác, mình phát cái tâm từ bi để mà hóa thân ra tới cứu tất cả chúng sanh, tất cả đều. Mỗi cái phân thân mà ở một cái địa ngục đó, khắp cái vũ trụ này, khắp không? Thì tới mấy cái địa ngục đó thì ngài Bồ Tát làm gì? Giảng Phật. Ở đó họ không có dạy niệm Phật, không có dạy thiền đâu, giảng Phật. Khi mà những chúng sanh mà trong địa ngục đó mà với những cái chướng ngại, chứng khinh giả, những người cái chướng ngại nó nhẹ mà nghe được cái lời giảng Pháp của vị Tạng Bồ Tát thì được giải thoát ngay. Thế kinh hoàng thì thấy cái thần lực dễ sợ. Ngược lại, những cái kẻ, những cái người, những cái chúng sanh mà có bị cái nghiệp lực nó nặng quá đi, mặc dù là bị nghiệp hoàn nặng quá, nghe cái chữ giảng kinh nó không hiểu gì hết. Nghiệp nó nặng đến độ nghe lời kinh nó không hiểu được gì. Nhưng mà mặc dù không hiểu, cái trí không hiểu được, nhưng mà cái tâm thức vẫn được hấp thụ được. Thì nếu như cái nghiệp mình nặng quá, mình dùng mình nghe cái lời kinh, mình nghe cái lời về chú, nghe cái lời niệm Phật, thì cái tâm, cái trí nó không có hiểu được. Nhưng mặc dù mình cũng hiểu được, như cái thức mình nó vẫn thù hấp thụ được như vậy. Ok, thì cái chủng tử nó vào rồi, phải đợi trong tương lai nó chín. Bởi vì phải hiểu tại khi mình dùng cái pháp đó. Ok, ngay địa tạng Bồ Tát đó, thì phải hiểu rằng ngay với cái thần lực ngài địa tạng Bồ Tát đó, ok, ngài còn không có đủ sức để mà cứu những cái người mà nghiệp nó trọng, nghiệp nặng. Thành mình cứ ngồi đó, ngồi cái vòng tưởng đó là mình cứ thoải mái, mà đâu sao đó mình tu bao nhiêu đời kiếp rồi hết. Yeah. Mình đã biết bao nhiêu phước đầy đủ, mình niệm Phật quá trời rồi thôi, kệ. Nếu trường hợp mình có rớt vào địa ngục á, thì địa tạng Bồ Tát tới cứu mình gì đó. Đừng tưởng mở. Rớt đó mà nghiệp nó nặng, nó đi làm người ta cứu cũng khổ. Đi đâu ta Phật, Phật cứu cũng khổ. Đang ngồi làm việc vậy mà đang giúp để cứu chúng sanh vậy, ngộ nhiên biết rằng, an tâm biết rằng là Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập diệt rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của mình tới. Thành mặc dù biết bận rộn như vậy đó, mà thấy Phật Thích Ca Mâu Ni phát quang là biết là Phật sắp hiểu ngay lập tức là Phật sắp nhập diệt, lập tức là bay về cung trời đó để biến Phật. Ok, phải hiểu cái quan trọng phần cái bệnh khác quan trọng là mặc dù địa tạng Bồ Tát rất là bận rộn, địa ngục có đầy đủ tù nhân phải cần cứu hết. Mà khi mình biết là Phật sắp nhập diệt cái lớn rồi, tới thân cần thì chỉ thích ngay lập. Bởi vậy mặc dù khi mình biết là Phật sắp nhập diệt phải từ lớn rồi, tức biết mình bận rộn với sợ. Ok, mình nó có ổng còn bận hơn mình làm việc đó, cái việc làm việc cũng có đời nữa. chắc chắn là bệnh hơn. Thế là ông này nó làm việc ba thời, mình làm việc có một thời.
Ngài Bồ Địa Tạng Bồ Tát
ngược không giống như mình đó, mình là mình chỉ bận có một bữa, mình đi làm việc có 8 giờ 10 tiếng đồng hồ ngày thôi.
Còn Địa Tạng Bồ Tát là trú, chính nó là trú, trú ngày trú đêm là bận rộn suốt. Và vẫn không có bỏ bê cái cơ hội tới gặp thì chỉ tức là lập tới nha. Đây là một cái bài học quan trọng của kinh Địa Tạng. Mặc dù tôi cũng thích lái xe, thích lái xe thế nào ấy, mà tôi cũng sao là có cái Phật bản thành là họ gặp họ bàn nhau. Tôi nghe nói có thể mấy cái Phật mấy đệ tử luôn tiến hóa là kiến tu có thể họ lại để mà chúc mừng cái vòng thành 30 năm thành lập. Thành lập mình cũng cố gắng đi. Nhưng đều nói đi thôi chưa chắc phải chừng nào chưa dịch đi, chừng nào đi mới chắc chắn đi, còn từ đây tới đó là chuyện gió nó đổi, chừng nào có thể mà đổi ý chừng nào. Ok, kinh nó hay vậy sợ. Đọc kinh đó, lúc mà tôi bắt đầu đọc á, lúc mà học vào theo Phật á, theo học Phật với tiêu hóa thì đọc cái kinh là thích lắm, tại nó giảm những cái dễ, cái kinh dễ hiểu. Lúc đó tôi không vậy, tôi thích cái kinh tại vì đọc kinh thì hiểu, đọc mấy kinh đại thừa các hồi trước là không hiểu hết. Thành thích cái kinh Địa Tạng đó, nó là kinh sao mà đại thừa mình hiểu được, mình chắc mình giỏi lắm. Mình ngờ. Okay. Giờ mình thấy mình nhìn lại nghiên cứu lại kinh mình hiểu là kinh là nó sâu xa như thế, đủ cái đi thuyết đại thừa, cái pháp đại thừa nó từng lớp lớp, tầng tầng lớp lớp.
310 Thuyết khen.
Okay. Tại sao quy thì phải cúng dường? Thế thì nhớ như vậy này, là vì ta Bồ Tát bận rộn như vậy, bận tới để cúng dường Phật, cho nên những cái người bị làm Bồ Tát đã hóa độ rồi đó, đã giải thoát rồi, đã có trí tuệ rồi đó. Ok, cũng tới đó, nhưng mà không tới đó đem hương cái hoa tới cúng cho Phật. Tại sao như vậy? Tại vì cái này có nghĩa là pháp cúng dường. Thành thể hiểu mình nghĩ qua cái pháp là pháp của họ. Ok, cúng dường. Vậy tôi hỏi cái gì, tại sao quý vị lại cúng dường? Nói cái pháp tại sao người phàm phu như mình ta cần cúng dường. Đầu tiên hết là mình tạo cái lợi ích. Ok, chứ mà người cái vị người tài gia cúng dường thì cúng dường có loại, có bốn loại cúng dường.
Cái gì quý vị người biết
cái bốn loại cúng dường là ẩm thực, đồ ăn đủ, thuốc, y phục.
Mấy người ngoài quốc gia không biết, mình nói chỉ còn quý vị không biết là sao từ tôi sống rồi hả? Thôi ai biết
tôi dạy những tụi này có đứa 2 năm, có đứa 4 năm, không đứa mà nó biết. Nó theo học tôi 2 năm, 4 năm trở lên, không đứa mà biết. Nhút, chút rồi. Bởi vì những cái dạy nó gì vậy?
Nhớ chứ kỹ.
Tòa tụ, qua tụ nghĩa là gì? Đồ mồi. Để xài nhé. Cũng đồ mồi. Ngon không? Nghĩa là gì? Thiên đỉnh đó là thiên đỉnh là cái tháp cái tòa phụ.
What?
Đối với dạng nó biết rõ ràng là cúng cái tòa phụ có nghĩa là cái chỗ ở bị làm lễ ước trực cho tam bảo là cách nào? Bằng cách là ẩm thực là tại sao? Tại vì cái này thì xảy ra với ngài Thiên Hóa rồi. Khi mà ngài Thiên Hóa mà mới lập mới ở đơn San Francisco, hồi trước khi ngài Thiên Hóa mới mở cái chùa ra họ nhận đệ tử thì nó tới, họ tới tu với ngài, tới tu đông lắm, xuất gia đó nghe. Hồi đó không có ai biết ông Thiên Hóa là ai, ngoài nó cũng dường
khi nhập họ tới họ tu
niệm Phật, hoặc là khi em sống rồi họ bỏ thì họ đi về, ok, thành không bao giờ tốn một xu nào hết, ok, tới tu ông Trung Hoa không bao giờ tốn một xu nào hết, ok, không bao giờ sạch tiền hết. Cái ông Epstein, ngày em con Epstein là một đệ tử đời đời trước kỳ cựu của ông Trung Hoa từ lâu rồi. À, ông thích thiền hồi trẻ, thích thiền học trò nghèo thích đi qua Đài Loan tới mấy cái thiền đường hồi đó là tu thiền bên kia mấy cái thiền thất á, là tu lâu lắm. Thì hồi đó ông qua đó ông tu thì sau vài ngày tự nhiên mấy chỗ thiền đường người nào cũng đuổi ông đi, không cho ở lại thiền. Tại vì nếu hồi đó mà nếu mà ông đó mà tới tu mấy cái thiền đường của ông Tiên Hóa chắc chắn bị đuổi. Tại ông Hoa không bao giờ khi bị tới tu không bao giờ ông sạc xuống, ok, cái đó là cái mà Tiên Hóa nó khác nhau. Hồi đó khi ông Tiên Hóa và tu khi tới pháp hội mà tu không bao giờ vào pháp hội mà sạc tiền, không bao giờ vào nghe một người thầy giảng kinh là phải đóng tiền, không bao giờ, ngay ngủ đêm lại nữa cũng không sạc xuống. Tới chùa ông hỏi rồi giúp cho cái mà tôi kể cái chuyện đó và chùa rồi muốn ngủ ở đây mà ăn mà phải trả bốn đồng để ở đây và tôi nếu tôi bắt người trả tiền đó hoặc là khuyến khích quý vị trả tiền đó, nếu chúng tôi mà bắt quý vị trả tiền hoặc khuyến khích quý vị trả tiền đó không phải là cúng dường, vì nếu tôi làm như vậy thì quý vị mất cái cơ hội để mà trồng cướp tiền. Quý vị thấy tôi sắp đi như thế nào chưa? Thành lúc trước thời đó người ta tới tôi cũng thích lắm, như là cái chỗ đầu tiên được dạy thiền này nhãn pháp là sướng cái một pháp lạc sung mãn, xong tu xong cái ngày xong đi về, nhưng tôi quên tức là chùa là phải con người còn sống, không nói một tiếng. Giờ tăng ni trong đại chúng nhiều phước ăn làm gì? Có ông Tiên Hoa kể cho họ đó, ném coi. Bởi vì cái tông chỉ của bên Phật Hoàng Thành một Tiên Hoa dạy là cái đồng chết thì lạnh chết nữa cũng không có phan gì đói chết nữa cũng không gì. Hóa gì ông để qua thử tụi bay đứa nào bỏ đi đói cái này đi qua chiều khác tụi ăn ngon hơn, đầy đủ hơn, nhiều tiền hơn, sung sướng hôm qua chịu khác mà tiếp tục không ai bỏ đi dễ sợ không ngồi đó thiền cái bụng nó khéo quay vì như vậy nhá không có ý kiến ngồi thiền có sáng ý mà tới sau mấy cái siêu thị đó vào mấy cái chỗ cái thùng rác lượt mấy cái rau mà nó vất trong thùng rác đem về rửa rau đi luộc lại họ làm như vậy cũng không gì. Ông ấy ác chứ sao? Tôi hỏi thì hợp như ông Tiên Hóa thì ông gọi điện thoại mới này có bấy nhiêu Phật tử mà rất trung thành với ông ấy, đâu có mất mặt gì đâu. Nhà hàng cứ đói cho qua bác nghe bác nhiều tiếng, ngày thì đói quá học trò thì đói quá, bị bác có bữa gà đem tới dù cho mấy con thầy được không? Tự nhiên đem tới nghe rồi, bác mừng quá rồi đi cầm rồi nói cho con biết, đúng không? Bác như vậy, nó không như vậy. Tuần sau lại tuần đó là đệ tử nó moi cái thùng rác moi ra rau cỏ về ăn cái chủ nhật tuần sau họ cũng tới chùa cũng tu bỗng nhiên có người tới đồn bỗng nhiên nó tiết lộ ra có người tiết lộ sắp nó tới trước mặt chùa đứng đẩy hiểu là hồi đó ở San Francisco là không có chỗ đậu cái đường nó chật nứt luôn nó chặn lại luôn sau đó không bao giờ một cái đạo tràng của ông Tiên Hóa mà thiếu đồ ăn hay cái chỗ ông này mấy người như Tây Phương nói cái này cái sao mà thử thách người ta cực dễ sợ vậy, cực đoan như vậy hả, cái thử thách cực đoan như vậy con người mà qua những cái thử thách cực đoan những loại người nào qua nổi đó phải là người tâm thương
ông hiểu phá luôn phá quá mắng luôn cả.
Ok, theo anh ấy nói mới tiết lộ ra cái phương pháp tu luyện đó nó rất đặc biệt, một phương pháp dạy để hóa nhà chứ cô đâu có biết đâu, được chưa được tiền không, đâu có được hay cái đợt trước mới được tiền, cái đời này ông mới được truyền cái pháp đó, đời tôi mới được, đời cô chưa được, tôi là khổ lắm, tôi nghe cái pháp là được mà là nhìn đói đó, tôi thích hồi đó hồi trẻ mình hăng nhất mình hăng máu, thích đi học pháp, lần được đi khèo khèo cô khèo khèo cây đó, ôi dài đúng pháp, nghe nói cô là hỏi dùng cái pháp ra sao, không cô cấm tụi nó mày là sao đi không được không được không được nhìn đói, khi nào mà được có được phép nhìn đói rồi nó mới hy vọng cái truyền vào cái pháp đó nhìn đói, pháp có pháp rồi không truyền giấu cái này là tại vì sẽ đặc biệt là ông tiên hóa ông truyền pháp là ông đã từng làm rồi, nhưng mà pháp tiên hóa phải là dễ đâu, mình làm nó mới dạy, làm tới nơi rồi mới dạy, chứ đừng tưởng ngồi đó ô thầy dạy cho con cái đại pháp mà rốc cái dạy mình làm đi đã, tới đó nó mới chỉ đường tiếp, cái bà người đứng mà tới mà mình ngồi bên cạnh đó mà nói thì tôi thắng thì làm đạo hồn lần thì tôi nói tôi chuyện bí mật cái nhà không nói cho bà biết nha. Bà này tội lắm, bà cứ tham thiền, mỗi lần tham thiền tôi không sao đâu, đừng biết lo. Tôi chỉ nói chuyện đó thôi. Buổi ngày hôm tôi đứng ở đặng trí với sợ, nói gì quên đấy. Buổi ngày không biết, ngày này Phật cần giả, mình biết bốn cái loại cúng dường đó. Medicine. Okay. Bà mới thề với cô con mình chứ. Ở đó có cái đàn cụ không biết con cái bà mà đi đó, tôi quen bà, gặp bà là mấy năm trời, tu gặp bà thành mấy năm trời rồi, từ khi tu mấy năm trời gặp bà rồi, gặp bà là sư cô ra à sư cô tu là sao à sư thầy con được không tu được, thì con mình giới sợ không được thuốc, có nghĩa là cái giúp chữa bệnh đó, có thể người chấm cứu hoặc có thể thuốc hoặc có thể thầy thuốc hoặc là bác sĩ nha sĩ. Ok, y phục. Cái y phục là bạn cần để mình che cái thân thể cao, cái y phục cái y phục nó quan trọng là giúp đỡ cho mình nó chịu được cái bệnh lạnh ha, lạnh là cái bệnh. Ok, đó là ví dụ ngày xưa có nhiều người xuất gia nó bị rẻ bị da làm cái cần y phục để che. Cái này lợi ích của ích lợi cho tam bảo, cái cúng dường cái loại bốn loại cúng dường. Là vì đồng ý với tôi là khi mà tới ở chùa mà tự nhiên người ta nói khéo mình là mình nên khuyến khích mình nên nó khéo mình nên có thể cúng dường có thể cái này như vậy là nó mất mình mất phước lớn cái mất rất nhiều phước rồi, bởi cái phương pháp tiến hóa là nó cao siêu không tại như vậy. Thì không nói là mình làm gì là đánh giá trị vào một cái pháp mà xuất thế mà đem cái một cái giá trị thế gian để gắn vào cái pháp xuất thế là không nên là
mới giải xong bốn cái rồi cũng như xong tôi quên
ngày tôi làm xong nhớ được bây giờ hết, lý do nó quan trọng như vậy nghe, vì cái người tu hành cái là hiểu cái này mới hiểu gọi là người chân tu. Những đại thừa mình tu để người tu hành mà có đủ đạo đức mà thiệt là chân tu là sẽ có người tới giúp đỡ. Ok, còn nếu mình tu tầng bảy thì mình đi biệt người ta cũng vậy mà không nhầm
nhiều đấy nhá.
Tại phần khác là nếu như mà mình không đủ phước nữa, mình biệt người ta, mình nhận cái những cái đồ cúng dường đó là phước mình tổn dễ sợ. Ai tổn? Thì cho ví dụ như thế này, ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa là tới ngài cúng cho chùa một đồng thôi.
Ngài Tiên Hóa tới gặp tôi nói nè, Tiên Hóa nhớ nói thầy có vẻ là chân tu, tôi cúng cho thầy một đồng,
thầy nhận một cái đồng Tiên Hóa đó phước cũng cũng không thể tưởng, cái đời đời cái kiếp rỡ nổi.
chân trời. Thì cái chuyện đó cả không nổi, một đồng không thôi. Chúng tôi là phước điền, chúng tôi là phước điền. Nếu cái người là chân tu okay, thì khi mà người ta tới cúng dường, cúng một đồng thôi, cúng một thì được là mười, được là như là cả vàng rồi đấy. Kinh Địa Tạng sẽ giảm, một sau sẽ giảm, năm sau sẽ tới phần mình biết năm này giảm không kịp đâu. Bởi tôi mới gọi là phước điền, có cái sứ nhân đây, ok. Là mình muốn tu cần nhiều phước, tổ phước vậy sao, tốn phước vậy sao, thành phải cần những cơ hội để mà tạo cái phước đó. Bởi vậy người tu ta, người xuất gia ta là phước điền để quý vị có cơ hội tạo cái phước đó. Thành cái người cái số nhân đó gì mà cúng một mà được mười một một vạn hoặc là mười vạn hoặc là nửa vạn đó, cái số nó khác biệt nhiều lắm. Khác nhau thế nào là tùy cái đạo đức của người tu, đồng ý không? Nghĩ chưa? Nếu người ta mà đạo không có đạo đức ấy, thì cúng một ấy, thì lấy lại một là nhiều. mấy người bậy bạ mà có vợ có con có này nọ, cúng một lấy một là thường, ok. Còn như ông Tiêu Hóa cúng một lấy là cả trăm ngàn các bạn cả triệu. Nghe hiểu chưa? Nhưng mà ngược lại, ví dụ Tiêu Hóa tới đưa cho bác một cái đồng, cho bác một đồng, chuyện gì xảy ra? Thành á, mình cúng á, mình tăng phước như vậy, mình lấy thì mình cũng tổn phước, mình cũng y chấp như vậy. Nếu mình cúng được 100 ngàn, mình lấy là mình mất 100 ngàn. Thấy vui không? Cái nói về trở lại để cái cúng dường, cúng dường căn tam bảo làm gì? Quý vị cúng dường tam bảo tại đầu tiên là muốn làm lợi ích cho tam bảo. Thành ra cái phần thứ nhì, lý do thứ nhì là mình cúng dường để mình tỏ cái kính tâm, cái tâm cung kính của mình. Thành những cái người mà họ đã được Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa rồi và đã tu đã thành, đã có thành công rồi, họ từ xa những cái thế giới xa thì cả sao họ cầm hoa cầm hương tới bay tới cúng trời cao rồi để cúng hoa hương để tỏ cái lòng thành kính. Phần thứ ba là phải cái tu hành là có cái cách hành động, cái phải nói thôi, khác cả khi cái quan trọng tu hành nên đại thừa mình một khi mình hiểu rồi mình hành, ok. Thắc mắc gì không? We on 311. Cái lưu lạc trong kinh nói đó có bốn cái loại lưu lạc, bốn lý do mình lưu lạc trong cái pháp giới, ok. Cái cho quý vị biết những bí mật này, quý vị biết gọi là tiếng là kiến lưu có nghĩa là cái hiểu của mình, ok. Cái nhìn của mình, cái đầu tiên là tam thế kiến, những cái giác kiến mình, kiến giác mình là làm cho mình lưu lạc. Cái thứ nhì là dục lưu, đây là những cái hoặc trong cái dục giới, thế giới gọi là dục giới, thì giới là những hoặc, những cái vô minh của mình trong cái cõi mình đang sống. Mà ngoài ra thế là loại thứ ba là hữu lưu, những cái hoặc trong cái sắc giới, vô sắc giới là cái loại vô minh lưu, là và cái vô si trong cái tam thế. 312 khổ, đại trí luận đó nói chúng sanh có ba loại khổ: thân khổ, tâm khổ và hậu khổ. Thế thân khổ là gì? Thân khổ là bệnh tật, cái chết, cái tử thần. Cái tâm khổ là ba cái loại độc tham sân si của mình là thân khổ. Quý vị đâu có bị cái đó không? Đâu có bị cái tham, như nó không bị cái tham cái tâm khổ đâu. Cái nếu như vậy thì không bị cái hậu khổ. Hậu khổ là nghĩa gì? Hậu nghĩa là gì? Sau này ok, ba tham khổ là họ tới đó là họ sung sướng như sao, được nhìn Phật mới là sung sướng như sao, tiếng là dung, xong rồi chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà
không chớp mắt. À, cái đó là cái hiển hiện của cái thanh tâm, cực thanh tâm của họ.
À, có ai gặp qua cái trạng thái đó chưa? Có ai thấy gặp bây giờ qua gặp một người thấy sung sướng dễ sợ, và gặp còn cháu gái bạn.
Ok, chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng. Gặp Phật, tôi chưa bây giờ gặp hết như đều gặp Phật đó, là đương nhiên cái đầu mình chiêm ngưỡng tại Phật đẹp, Phật đẹp tài, mới là cái thần lực Phật dễ sợ, gặp cái này cung kính mình tịch. Ông Ananda, mà Ananda khi còn ở nhà còn tại gia gặp Phật một cái, ôi trời ơi, Phật đẹp trai quá, con muốn được đẹp trai như vậy. Mà ông Ananda đẹp trai quá trời, ông Ananda kinh đã đẹp trai rồi, gặp người đẹp trai không nữa, mê nên đứt bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ họ hàng đi tu. Ngầu không?
Đi đi người ta đi gặp
ông này, ông nói là tôi nói hôm nay tôi sẽ sinh đẹp trai, ông là ông này sinh xấu, xấu dễ sợ, tôi nói không vậy, ông bảo đừng chạm tôi.
Tôi mê các sinh sáng nay tôi nói thiệt với bác, các bác thì sáng nay tôi tính yêu cầu quý vị là đi bác biết bu quá là gì, đi mà giống như đi niệm Phật đó.
Cái đại lục đó nói là khi mà Phật ngồi trên sư tử, cái ghế sư tử đó hiền cái thân đẹp không người tưởng, đẹp không người tưởng, nó thì đẹp ha, đẹp Phật thân là đẹp không người tưởng, đẹp nhất rồi. Tôi thích đẹp thì sao, okay. Tôi mê đẹp lắm. Tôi bữa nào tôi có thần tâm thì mở mắt thiên nhãn tôi nhìn Phật một cái cho nó đã. Tôi thần thông thì nhìn Phật thôi. Phật phát quang, Phật quang Phật nó đẹp thì sao? Cái sáng sáng Phật nó đẹp thì sao? Mà nó sáng nó nhiều, mà nó mình gặp mình thấy mình thoải mái. Chúng ta được gặp ánh sáng mà như cái đèn nó sáng quá mắt mình chói quá như vậy. Cái sáng Phật nó làm gì mà làm mình mát, làm mình sướng sướng, rất đặc biệt. Ok, cái đức Phật, đức oai đức dễ sợ. Đức có nghĩa là gì? Thấy ngồi như mình nể. Phật làm chuyện đòi hợp đâu. Phật có dùng thần thông làm đẹp, làm sáng, làm oai đức như vậy để mình thấy mình sinh cái lòng kính phục, mình phát lòng tin, có lòng tin. Nếu quý vị phát cái lòng tin thì quý vị sẽ thành Phật chắc chắn.
On slide 314, lúc ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay vàng xóa đỉnh đầu của trăm ngàn vạn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thiết, vô lượng A Tăng Kỳ thế giới phân thân Địa Tạng Bồ Tát, mà bảo: ta đã trong ngũ uẩn ác thế mà giả hóa, cũng cương cường chúng sanh làm cho tâm địa phục, bỏ tà quy tánh, nhưng trong người có một hai vẫn còn thói ác. Ta cũng phân thân ra cả trăm ngàn ức vạn ức rộng lượng trọng lập phương tiện, kẻ lời căn thì một nghe tức tin thọ, kẻ thiện bảo thì ẩn cần khuyên hóa được thành tựu, kẻ thiện báo thì ẩn cần chuyển hóa được thành tựu, kẻ ám đồn thì giáo hóa thật lâu mới biết quay về, còn kẻ nghiệp nặng thì không sinh tâm kính ngưỡng. Những loài chúng sinh như vậy mỗi mỗi khác nhau, nhưng ai đều phân thân độ Phật. Đối với tôi nó vui là tại vì cái phần nói là kẻ nghiệp nặng thì không sinh tâm kính ngưỡng. Kẻ xoa đỉnh, về phải tưởng tượng như vậy, vô lượng vô kể bất khả tư nghị, cái phân thân Địa Tạng Bồ Tát tu họp lại trong cái cung của cung trời Tam Muội. Slide 1370, cái tưởng tượng như vậy, cái cung điện đó nó đầy không có chỗ nào trống, đông như vậy, người ngồi thật đông, chịu ngồi không à, đến rồi không được đâu, còn lấy một cánh tay ra dùng cánh tay và xóa hết tất cả những người đếm được, cái phân thân đếm thần thông dễ sợ. Đại mới nói tại sao mình đọc kinh nào nó cũng có kinh nào cũng nói là Phật là xóa đỉnh đầu mình này, đây là một cái chuyện rất là thông thường. Cái tay Phật có chữ vàng nó không, okay. Cái tay Phật đẹp để sợ. Phật nghĩ phải quan trọng đến độ phải xóa đảnh đầu của tất cả phân tâm địa tạng Bồ Tát để an ủi những đang ở địa tạng Bồ Tát và nói địa tạng Bồ Tát khoái sự. Thì vì thế Phật đã đại trí về mà quyết định lấy tay ra xóa đỉnh đầu để khuyên an ủi những cái phân thân địa tạng Bồ Tát để khuyến khích họ, nó họ đừng có sợ. Thấy cái công việc của địa tạng Bồ Tát nó khó như sợ, khó đến độ như vậy.
Nói về cái phần Phật lực, Phật đó là đã đoạn sanh tử rồi. Nhưng đều vẫn hiện cái thân ra để cho người mình thiên và nhân, trời và người là có thể liên lạc được tới để mà quy y, để mà nương tựa. Cái thần thông của Phật không có gì Phật làm được. Okay. Tại sao phải tới hóa độ mình? Vì biết cái kiểu ba châu biết không? Okay. Trong mỗi cõi có cái tướng châu four continent, nó tướng châu ở ngoài. Okay. Trong về cái hóa độ về cái tinh thần, về cái hóa độ linh thiêng thì mỗi cái cõi có núi tu di giữa có bốn cái châu. Tứ phương nó có bốn châu. Cái phía bên cái Bắc châu thì cũng có Phật pháp. Cái phía Tây châu với là Đông châu thì cái phía hai cái châu kia họ là không có tri hiện mà họ tiền não nặng, tiền não nhiều, thành hóa độ bọn được khó. Ok. Bên phía cái Nam châu mình đó là chúng sanh thích làm ác đó. Thích tạo nghiệp để sợ họ chán, người tại gia mà chán quá, quê quá, không biết bác đi ra sò bơi gì, không biết đâu mà bác còn quê, ai biết ra sò bơi gì, có cái cine đó gọi là transformer, nó bị đổ dạng, nó cũng đơn là người hoặc là người robot, họ nó biến thành chiếc xe, họ nó biến thành chiếc thiết bị, họ nó biến đủ dạng,
biến hóa.
À, hay những chữ này các tôi phải sửa, tại lúc tôi sửa soạn cái bài giảng này nhưng tôi đã nghĩ về cái CD transformer thành biến trật. Cái Nam châu này chúng sanh này thích làm bài lắm,
bài Nam Tịnh châu tu dữ lắm chứ đâu sao phải nói vậy,
không mình bác
Nam Tịnh độ châu
không mình bác không còn tụi nó còn lại
không
tụi họ
tu thành Phật
họ không hiểu như mình đâu. Mình biết tu, người ta đâu biết tu. Cái người mà thông thường những người sống Nam châu này thích làm đẹp, thích nói là Phật nói nhưng mà tôi nói là ông đừng nói ông Tiên Hoa ông giảng là cái Nam châu là phải nước Mỹ, không có đâu. Cái này là ông Tiên Hoa ông giảng này, ông là giảng này là mình khó gì đâu, tại vì cái núi tôi video thấy không. Cái này là cái phân biệt về cái linh thiêng. Cái người bên sống phía Nam châu này thích làm bậy. Nghe giảng Phật pháp á thì thích nghe. Niệm Phật tới mình mới tới buổi sáng tới niệm Phật khoảng như 10 phút trạng của rồi đi về. Thế buổi sáng mình có 5-6 người đó, có ai có hơn thùng nào năm sáu người nữa, người thứ bảy vô một cái ôi trời quá, ôi đi qua xin đề vui, qua xin đề transformer vui lắm. Mặc dù thích làm bài đều có một cái đặc sắc này rất là đặc biệt về người Nam châu này chúng mình ra, nhưng điều cái đặc biệt mình á là cái người đã sống với Nam châu này đã dạy giáo hóa mà mọi người thích làm bài để nói thì nghe được biết nghe rồi. Mắc gì không? Các mắc gì nữa không?
Mắc thầy Nam Thiện Phổ Châu này Phật thuyết pháp còn mấy chỗ khác không có Phật giáo thôi.
Yeah.
bây giờ phải tới đây ta đi, người đây có phước,
có phước thì mới phá được, nó thích phá là nó có phước mới phá được, là nó có phước nó mới nghe như vậy. Cái phước nó loại hai đủ loại phước, phước thì phá mà phước thì mới tu. Thật những người làm cho phước lớn mình đặc biệt,
sao người có thể giáo hóa được, có người giáo hóa được họ được điều việc càng một càng khác nhau. Kinh nói là cương cường là mấy người đó không có theo quy quy luật. Những người mà tâm được điều phục được, những người mà tâm được điều phục được á, thì họ được hòa hợp hơn, thích nghe nhau, nghe thì không chống, không có tính, không có gì, không có tính, hết gọi là điều phục. Là những người có loại lợi căn, căn là căn cơ cao, tại kiếp trước đã tu rồi, bây giờ nó lợi căn đã có thể tương đương hoặc sinh bằng thai hoặc là sinh bằng hóa. Nghĩa là gì? Thường thường sinh làm người thì sinh bằng thai, sinh trên trời thì sinh bằng
hóa.
Những người trời họ căn cơ họ cao nhá, họ tu được, người đã thông minh và có trí huệ. Những người mà lợi căn thì sự lợi căn nghe pháp, nghe giảng pháp thì tin nhận gặp nhiều người lợi căn, gặp người ta nghe giảng và liên nhận muốn thắc mắc gì. Có nhiều người tới gặp tôi là thích thiền, thích tu điều đúng, tôi dạy phương pháp tu điều bao nhiêu, tôi truyền pháp là thiền luôn á, này phương pháp thiền tôi là khác những phương pháp thiền những thầy khác này. Nghe xong rồi tôi đã gặp biết bao nhiêu thầy rồi, tôi nghe tôi thiền không biết bao nhiêu sách rồi, mà tại thầy dạy tôi phương pháp này không biết có tu có lợi ích gì không, thôi nhiều phương pháp thôi tu học là gì. Rầu ơi, tôi buồn thú rồi. Thôi chắc tôi bỏ nghề, tôi không dạy nữa, tôi chắc là tôi không bao giờ dạy nữa. Suốt đời xuống mày tôi dạy người nào mà dạy tiền nữa đâu.
Cái người đó căn cơ khóc dễ sợ, chị nói một tin. Cái này là cái căn cơ mình là không phải thầy nữa nghe, không phải pháp nghe, cái này vốn lý của mình.
Cái ví dụ của người mà lợi căn là cái hàng như là xá lợi Phật, hoặc là người mục hiền liên, họ rước họ là ngoài đạo, họ nghe giảng kinh, nghe họ không tin liền nói với lý mình, căn cơ họ cao như vậy, nghe pháp người ta là nhát ngồi ngay dễ sợ như vậy. Ông xá lợi Phật là ông dễ sợ lắm, ok, ông chút xíu rồi mới 7 tuổi là đã đọc hết tất cả, thông hết tất cả những kinh Phật, là đọc hết rồi, kinh ngoài đạo Phật đọc hết. Thì tu không có thầy, thầy theo cùng ngoài đạo tôi. Tôi phải nhảy đi, tại vì hết giờ, tôi phải nhắc cái gì là hết giờ, nhắc tôi gì mà hết giờ đi, đúng không? Nhắc cái gì là đừng có ngày hết, tới 3 giờ thế này, nhắc khéo tôi nói thầy ơi, hết giờ rồi, tôi có một đời khác chứ không phải chỉ là ngồi nghe pháp thôi. Ông cạo đầu ông tu Phật, ông cầu ông nghe được là ông này cạo đầu, ông cầu người ngoài đạo, ông còn bất mãn chạy tới đấu Phật, thế cậu tới đấu pháp với Phật để đòi lấy cháu.
Thằng cháu nó thằng giỏi, nó cái dòng họ bà là muốn đâu đi tu theo đuổi Phật pháp với quý vị bệ bạ nữa,
đúng chỉ thôi. Ông nghe sao lại Phật nghe Phật đấu pháp với mình, ông cầu và đạo giỏi mới sợ, nghe Phật đấu pháp giảng pháp đối pháp với ông cầu thôi, thành A La Hán này dễ sợ. Cái này Phật không giảng cho ổng nha, chỉ đủ với ông cầu thôi, đứng mà nghe phải đứng hồ Phật, đừng sợ không biết Phật tu một cái bị ông nhém mũi sách đầu tay đeo lên về với ổng, kéo về ổng nghe cái giác ngộ dễ sợ.
Nhưng đau quý
là một chuyện riêng á, thì dạng là lợi căn, còn
nếu có cái loại dạng mà nghe thì hiểu, còn không nghe thì không hiểu, thì đó là lợi căn.
Không nghe không hiểu hả?
Có nghe không hiểu,
Cái đó là cái không phải cái dạng mà cái đó đã nói về cái pháp, cái pháp họ là pháp họ tu là pháp thanh văn đó. Họ dùng tâm thanh họ nghe họ gì hiểu. Khá là Phật tình ngồi nghe anh hiểu. Mới giác ngộ nghe cái lời Phật giảng mà giác ngộ. Cái pháp họ như vậy. Ok. Pháp Bồ Tát tu khác. Là mỗi người có cái chuyên môn đó. Mỗi người có căn cơ khác nhau, mỗi người có cái pháp nó thích hợp khác nhau. Có một cái có chuyện để cái vị nghe à, nghe hiểu thì cái người mà lợi căn là sao? Một người Bà La Môn, hạ đẳng Bà La Môn cầm hoa tới cúng dường cho Phật. Phật gặp bỏ đi cho ông kia bỏ cái hoa. Phật nói tiếp bỏ đi à, ông bỏ cái hoa đi
không
thì ông cãi đồ nó uất hai tôi là tống rồi đâu còn hoa sao mà còn bỏ gì nữa. Phật mới giảng là tôi mới nói ông là bỏ cái lục trần ở ngoài, lục trần cái gì thấy ở ngoài ngoại cảnh, bỏ cái lục căn là những cái căn cơ mình, những cái lỗ tai, những mắt, những mũi mình, rồi bỏ cái lục thức là giữa căn với trần đó, rồi thức nó cho mình tiếp xúc được cái ngoại cảnh, lục căn là ở trong, lục trần là ở ngoài, thức là ở giữa, nó cho mình tiếp xúc được. À, ông này nghe lời một cái, bỏ một cái, chứng được vô sanh pháp nhận, tức là cái quả là hắn. Vô sinh pháp nhận quả là hắn, phải anh ba? Cái câu hỏi là sáu trần là gì? Mình coi cái lục căn của mình, thế mắt là một căn, tai là một căn,
mắt mũi lưỡi thân.
Cái câu căn nói là mình có những căn mình là những cái nhỏ cơ quan mình là con mắt mũi như nó. Ok, mắt nhìn được cái sắc, cái sắc là một trần. Cái tai nghe âm thanh à, cái chuyện thứ nhì à, ngoài đạo hỏi tới hỏi hóc búa hỏi Phật hỏi ác hỏi là không hỏi có một câu, không hỏi không có câu à, Đức Thế Tôn thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho con. Phật cũng im lặng. Thì sau im thời gian ông ngoại đạo mê thức tỉnh ngộ một cách à, tái phục một cách xong bỏ đi. Cái ngài A Đăng Đà mới hỏi là cái người ngoại đạo nó hiểu cái gì vậy à, người Phật nói là giống như là con ngựa vậy, ngựa nó khôn, ngựa mà khi mà thấy cái bóng một cái roi muốn hiểu ngay được muốn đi đường ngựa mà được. Không thắc mắc gì hết hả? Ok, ai hỏi có hỏi câu hỏi cuối cùng để mình ngừng lại ngày hôm nay đấy. Ai thắc mắc gì nữa không? À, tuần sau thì mình nghỉ một bữa nha, nghỉ một weekend. Tối ngày hôm qua ông lái ông từ Ven Nam lái tuốt tới nhà tôi ở gần Long Beach à, tới đó thì tại ngày hôm qua đuổi từ Long Beach tới đây. À, thành ra mình không tội lắm. Ông này người da trắng mà không phải Phật tử, mà không biết tại sao ông thích tới nghe nhạc tin à, thành ra ông lái xe xa mà ca sĩ luôn, loại ca sĩ ca vô loại mà cũng như loại đi tu mình phải xấu anh chị à, mà anh em qua rồi ông lái xe tuốt từ Việt Nam lái tới cả 45 phút một tiếng đồng hồ mà tới không có tới hụt à, ngày cũng bò tới đây. Nếu quý vị muốn tới tu thì thứ bảy tuần, hai tuần nữa sẽ tới. Tháng 8, ngày 9 sẽ có cái pháp hội. À, ngày 11, ngày 12.
Dạ.
Yeah. Mỗi tuần là có học trừ...
Thường
tuần nào mà tới hết. Trừ khi mình có cái bận rộn mình nói cho biết trước thôi. Thì cuối tuần thứ bảy chứ gì có ở đây. Cái ngày tháng 9, tháng 8, ngày 9 này á, là sẽ có cái pháp hội ở đây. À, trong tháng 9, ngày 5 đến ngày 6 có pháp hội ở đây. À, lúc nào hả?
Dĩa Đức Quan Thân Bồ Tát 19 tháng 6
Không nghĩ mấy ngày mà ngay mấy ngày mà tôi nó giả tôi nhà tôi
cái gì